This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Như Tuyền gửi lời chào buổi sáng đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và mời quý thính giả cùng đến với Tiến Dũng trong chương trình Kinh tế Thị trường từ phòng vi âm của đài 1600 AM. Như Tuyền gửi lời mến chào đến Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng thì kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền.
Sáng nay Tiến Dũng có một buổi sáng khỏe vui không?
Cảm ơn Như Tuyền, sáng ngày hôm nay rất là khỏe, rất là vui. Chúng ta cũng thấy rằng thời tiết bắt đầu có dịu lại một phần nào trong
thời
gian này để có quý vị.
Thế thì những bản tin thị trường kinh tế của Tiến Dũng nó như thế nào nè?
Bản tin kinh tế thì thật sự nó rực rỡ, một màu đỏ tuyệt vời thưa quý vị. Dow Jones thì giảm 8 điểm, con số hiện tại là 21.401 điểm. Và Nasdaq thì giảm 5 điểm, con số hiện tại là 6.227 điểm. Và SP500 giảm 1 điểm, con số hiện tại là 2.434 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.15%. Dầu thô thì tăng rất nhẹ, tăng khoảng 40 xu một thùng dầu thô, hiện tại là 42.93 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 12 xu, vàng thì lên khoảng 5.90 xu. 1 ao vàng hiện tại là 1.251 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.80%, từ rồi cao nhất là 3.76%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.01%, từ rồi cao nhất là 3.04%. Ở Việt Nam thì một bỉ kim mua vào là 22.690 đồng, bán ra là 22.760 đồng. Vàng thì mua vào 36.250.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.330.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Cái tuần lễ vừa rồi thì tăng thêm 3.000 người đi xin tiền trợ cấp thất nghiệp, thưa quý vị. Và con số hiện tại là 241.000 người cho tuần lễ chấm dứt vào ngày 17 đây tháng 6 vừa qua. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Shear. Thì vì biết rằng Shear những năm tháng vừa qua thì phải nói rằng không có tin tức gì mới mẻ về Shear ngoài trừ làm ăn lỗ lã, thưa vị. Và sáng ngày hôm nay thì Shear cũng tuyên bố đóng toàn bộ 200 cửa tiệm và phải nói là trên 17.000 nhân viên, nhưng mà không phải Hoa Kỳ, ở bên Canada, thưa vị. Và chưa thấy rằng Shear trong những ngày sắp tới thì chúng ta sẽ không còn thấy Shear ở bên Canada nữa. Họ sẽ đóng cửa, nhưng mà cái điều này cho thấy rằng không phải Canada mà không ảnh hưởng Hoa Kỳ, vì Shear cũng cách đây vài tuần về trước thì Shear cũng đã nói rằng họ đã không còn đủ tiền mặt để mà run cái business của họ nữa, mà chúng ta cũng chờ xem về bản tin không được tốt lành của Shear từ Mỹ. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Home Depot cũng như là Menards. Chúng ta biết rằng hai cái gọi là cái cây cổ thụ và Home Depot cũng như là Lowe's. Nhưng mà đây nói về cái vấn đề gỗ, thưa vị, lumber. Quý vị đi mua gỗ ở bất cứ nơi nào, như Home Depot, đi Lowe's hay là chúng ta đi Menards. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó, Tiến Dũng cũng đã từng đi mua gỗ ở Home Depot cũng như Lowe's. Và không phải riêng về Home Depot mà Lowe's cũng vậy nữa. Thì cái gỗ chúng ta mua, mặc dù họ để là 4x4, nhưng mà chúng ta đo kỹ lại đó là 3.5 và 3.5 mà thôi. Tức là nó không có chính xác cái con số mà họ đưa ra. Vì thế, đôi khi chúng ta tính và chi tiết về cái plan chúng ta làm cái gì đó, một cái bản vẽ đó, thì chúng ta có thể gặp trở ngại khi mà cái gỗ nó không có chính xác. Điều đó đã làm cho một tập đoàn luật sư ở Chicago, ở Illinois, họ đã đâm đơn kiện hai cái công ty lớn này. Đầu tiên là Home Depot, hai nhà phân phối Menards, vì họ nói rằng khi mà bán hàng không đúng như vậy là không trung thực và đã làm cho ảnh hưởng đến người tiêu dùng rất nhiều, và họ yêu cầu mỗi bên phải trả là 5 triệu Mỹ kim về cái vấn đề không đưa cái chữ này rất hay, Diệu học được là họ nói là cái từ cái service, cái advertise and presented nó không có match. Cái câu này chúng ta có thể tạm dịch là treo đầu dê bán thịt chó thì phải, nó giống như vậy, thưa vị. Tức là họ để ra 4x4 nhưng mà đo lại chỉ có 3.5 và 3.5 mà thôi. Điều đó đã làm ảnh hưởng rất là nhiều đến không phải riêng về những người tiêu dùng, nhưng mà ngay cả những cái plan của họ khi mà họ vẽ ra thì cái số thiếu này nó cũng đã làm ảnh hưởng cái những cái project của họ, thưa vị. Và bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến American Airlines. Chúng ta cũng biết rằng cái năm ngoái đã bắt đầu rồi cái về cái outfit hay là đó cái uniform của American Airlines đã làm cho nhiều người bị allergy, health issue cũng như là bị nhức đầu, bị ngứa rồi thở không được. Nhưng mà sau đó thì cái công nhà phân phối này đã bắt đầu coi lại, kiểm tra lại, ngay cả họ ra tòa nữa, họ nói rằng cái những cái gì mà họ phân phối, họ cung cấp cho American Airlines, những cái uniform là hoàn toàn ok, safe, tức là an toàn để mà mặc những bộ đồ này. Nhưng mà chiều ngày hôm qua, người đứng đầu của American Airlines là AAL đã nói rằng họ đã sẵn sàng chia tay với cái nhà phân phối này vì trong một thời gian vừa qua cũng chẳng có tiến bộ gì lắm. Những người nhân viên của hãng hàng không này cũng đã phàn nàn. Và chúng ta biết là Twin Hill là nhà phân phối những cái bộ đồ uniform cho American Airlines, cũng là owned by Tyler Brand. Và chúng ta biết Tyler Brand này cũng là một cái tập đoàn rất là lớn, ngay cả họ cũng làm chủ luôn cái Men Warehouse nữa, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến người Mỹ đến mùa hè đó, thì phải nói rằng theo cái thống kê đó, 74% người Mỹ chấp nhận đi chơi để mà thiếu nợ, thưa quý vị. Tức là có nhiều người họ paycheck và paycheck, hoặc là họ có thể dư đó, nhưng mà khi họ đi chơi rồi đó thì họ vung tay quá tráng, mà Dũng nghĩ đồng ý với chuyện này. Thật sự ra tiền chúng ta kiếm được đó, nhưng mà đi chơi để mà khuây khỏa thì chúng ta không nên tính toán. Nhưng mà cũng vừa phải thôi, là khi chúng ta chơi mạnh quá thì về trả nợ cũng hơi mệt. Và theo những cái thống kê mới nhất trên 1.000 người, thì họ nói rằng average người Mỹ đi chơi với gia đình đó, thì họ đi với vacation khoảng chừng 4 ngày, thì họ đã thiếu nợ đến 1.001, cái thưa vị. Tức là gia đình họ đi chơi, đi đến những vòng vòng, chứ là đi trong nước không thôi đó, là khi mà đi chuyến đi chơi về là họ thiếu nợ ít nhất, at least là họ thiếu nợ 1.100 đồng, 1.001. Và thấy rõ ràng người Mỹ thì người ta biết rồi, khi mà họ đã đi chơi rồi đó thì họ không có tính toán. Tí Dũng hy vọng rằng chúng ta khi mà đi chơi rồi đó và chúng ta tính toán ngồi tính đó, cuối cùng chúng ta không đi nữa vì thấy nó tốn tiền quá. Nhưng mà người Mỹ thì ngược lại, cái thưa vị, họ chơi xả láng nhưng mà sáng về họ đi làm để họ trả nợ, thì điều này cũng nên thưởng cho mình khi mà làm việc cực nhọc. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng mà Tí Dũng mới gọi là dịch không kịp, nhưng mà Tí Dũng cố gắng sẽ dịch chính xác word by word để không ảnh hưởng người khác, vì cái bài này cũng khá thú vị mà cũng rất là cần thiết cho cộng đồng người Việt Nam, thưa quý vị. Như bài báo này họ nói về Mỹ, bác sĩ người Mỹ, nhưng mà Tí Dũng nghĩ rằng chúng ta cũng nên áp dụng theo như một cái tựa đề bài báo này viết của sáng ngày hôm nay trên CNN.com đó. Thì họ nói là làm cách nào để chúng ta không bị rip up khi mà chúng ta đến doctor office, hay là nói chính xác hơn là chúng ta làm cách nào để chúng ta không bị lấy tiền nhiều quá khi mà chúng ta đi khám bác sĩ. Theo con số đưa ra đó thì họ nói rằng khi mà đi bác sĩ có những cái số tiền mà chúng ta không nghĩ rằng chúng ta phải trả, mặc dù chúng ta có insurance. Và số tiền này nó ảnh hưởng đến những tiền mà chúng ta đang để dành, của thưa vị. Mà tiêu thường nói chúng ta nên để dành tiền để khi tối lửa tắt đèn, thì đôi khi đi bác sĩ hàng 6 tháng, tức là chúng ta đi check up routine là 6 tháng một lần, đi thử máu vân vân để mà chúng ta coi chúng ta có bệnh gì hay không. Thì khi thử máu vậy chúng ta nghĩ rằng đi copay thôi, nhưng mà thật sự không đúng. Theo như cái web MD họ cũng viết thêm đó, là thường thường chúng ta đi bác sĩ về đó là 300 cái invoice mà chúng ta phải trả không có nằm trong cái plan chúng ta là có rồi. Tức là những cái tiền mà chúng ta nghĩ là chúng ta không trả, nhưng mà chúng ta đi bác sĩ chúng ta phải trả những tiền, cái invoice, tức là cái hóa đơn mà chúng ta phải cầm về phải được trả đó, là 300 là thường thường là đã có rồi, tức là trung bình để tư vị. Vậy thì beside insurance có những thứ khác mà chúng ta phải trả chăng? Và họ nói rằng khi mà chúng ta bắt đầu lựa một người bác sĩ gia đình hay bác sĩ chúng ta cần phải đến đó, là chúng ta phải cần làm điều gì, và có 3 điều sau đây là chúng ta nên cần làm. Cái điều thứ nhất là call ahead, chúng ta nên gọi người bác sĩ mà trước khi chúng ta đến, hoặc là chúng ta qua những recommend từ bạn chúng ta, hoặc là chúng ta vào cái Zodoc, Zocdoc, hoặc là chúng ta vào Google để tìm cho doctor near me, tức là người bác sĩ nào gần chúng ta. Và điều kế nữa đó là chúng ta nên gọi là bác sĩ này có nhận hay không, hay là out network. Đôi khi chúng ta nên nhớ bác sĩ mà trong một cái network, thường như mua insurance thì chúng ta nó gửi một cái booklet rất là bự dày, và chúng ta coi rồi chúng ta nằm trong cái network nào mà chúng ta đi bác sĩ không có charge, chúng ta chỉ đóng tiền khô hay không thôi. Còn nếu mà ngoài network thì chúng ta phải trả tiền rất là nhiều. Và không phải là chúng ta nên nhớ là chúng ta trong cái insurance company nó cover nhờ cái bác sĩ đó. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng nên nhớ là phải cái provider mà chúng ta đi những cái phần khác đó, cái exception in network, phải in network. Và khi mà chúng ta gọi đó, chúng ta nên viết tên người đó xuống, họ khuyến khích rằng then write it down who you spoke with and when, tức là chúng ta phải viết tên xuống, ví dụ như anh A, anh B, anh C, tôi vừa nói chuyện của thư ký đó, và vào lúc thứ mấy, vào mấy giờ, vân vân, ghi xuống. Đó là cái evidence đầu tiên. Và cái điều thứ hai họ khuyến khích chúng ta làm đó là đừng cảm thấy sợ hãi khi đặt câu hỏi. Đôi khi chúng ta đi bác sĩ thì chúng ta nghĩ là bác sĩ lúc nào cũng rất là giỏi, bác sĩ khuyên là phải nghe, hay là bác sĩ nói là phải làm. Điều đó thì hoàn toàn đúng, không có sai. Nhưng chúng ta cũng không có hạn chế để mà đặt câu hỏi khi chúng ta cần thiết. Vì nên nhớ khi chúng ta đến, chúng ta cứ thoải mái đặt câu hỏi bác sĩ và họ cũng sẽ sẵn sàng trả lời chúng ta nữa. Nên chúng ta đừng có ngần ngại, bác sĩ rất thích chúng ta đặt câu hỏi, đặt câu hỏi càng nhiều càng tốt, nhưng mà đặt hỏi trong cái phạm vi nào mà chúng ta cần hỏi thì hỏi lung tung quá, đi vô bác sĩ hỏi về cái về kinh tế thì chắc chắn bác sĩ đuổi chúng ta về đấy quý vị. Và đầu tiên là nói là đừng bao giờ cảm thấy sợ hãi, feel free to raise a question to test. Ví dụ như bây giờ bác sĩ nói là chúng ta cần làm cái test này, làm cái test được thử máu, chụp x-ray, hay là chúng ta chụp hình phổi, hay là chụp hình ngực, vân vân. Thì những điều đó chúng ta nên hỏi là tại sao. Thì chúng ta vào chúng tôi nhức đầu quá đi, thì bác sĩ nói ồ bây giờ anh phải cần chụp cái chân. Cái điều đó thì chúng ta nên đặt câu hỏi là ủa tại sao nhức đầu là chụp hình cái chân à, thì chúng ta đặt hỏi. Đôi khi bác sĩ có những cái hay mà mình ta không biết mà tôi nên hỏi. Thì nếu mà tại sao, đặt câu hỏi là tại sao nhức đầu mà đi chụp hình cái chân, hay là chúng ta đau bụng mà đi chụp hình cái đầu, cái điều đó chúng ta nên đặt câu hỏi đầu tiên. Và thường thường đó, chúng ta những cái, chúng ta nhớ bác sĩ nhận cái insurance quý vị là trong cái network, chúng ta đóng copay 10 đồng, 20 đồng. Nhưng mà khi chúng ta, bác sĩ gửi quý vị đi đó thì như thử máu, hay là làm cái radiologist, tức là về nội soi, rồi x-ray, những cái đó là hình như là outside of network, thì chúng ta phải trả tiền cái bill đó. Như bác sĩ chúng ta trả tiền 10 đồng copay, nhưng mà khi ta thử máu về đó, cái bill gửi về là 160 đi. Thì chúng ta nói, ủa hỏi ôi tại sao 160, bác sĩ nói là trong network mà, nói là tôi nhận trong network, nhưng mà cái thử máu thì phải ở cái lát kế bên nó không trong cái network. Vì thế chúng ta khi mà đã hỏi kỹ tại sao phải làm cái lab này, rồi cái kế đến nữa đó, cái lab này tôi làm tôi có trả tiền hay không, có nằm trong cái network hay không, điều đó chúng ta nên hỏi kỹ lại đàng hoàng, còn không chúng ta phải trả một cái big bill của tư vị. Và cái cuối cùng họ cũng khuyến khích rằng luôn luôn kiểm tra cái hóa đơn của bạn, tức là chúng ta luôn luôn khi mà chúng ta thực sự cái này là cái sự không mong đợi, chúng ta không bao giờ mong đợi cái hóa đơn từ bác sĩ nhà thương gửi về hết, nhưng mà cái gì đến sẽ đến. Khi mà gửi về thì theo nhiều người nói, theo những cái người mà gọi là Napoli, người này chuyên làm về cái billing, về medical billing, thì bà nói rằng thường thường cái bill nó gửi về nó cũng tính hơn từ 10-60%. Chúng ta thấy không, từ 10-60%. Chúng ta nên nhìn kỹ thiệt rõ những cái bill này khi chúng ta coi cái bill kỹ đó. Thế hạn như những cái gì chúng ta thấy rằng nó hơi look off, tức là look hơi kẹt lạ lạ đó, thì chúng ta gạch highlight lên. Rồi khi chúng ta đến văn phòng bác sĩ á, chỉ có 2 giờ nhưng mà cuối cùng 1 giờ nhưng mà họ tính 2 giờ, thì chúng ta đừng bao giờ ngần ngại bắt cái điện thoại lên, đào ngay cái số trên cái bill đó, gọi vào để hỏi rằng lý do tại sao như vậy. Và họ nói rằng chúng ta phải gọi một cách confident, đừng có sợ. Đôi khi chúng ta gọi để hỏi thì chúng ta sợ hãi, chúng ta thấy ngại ngùng. Nhưng mà người ta khuyên rằng don't ever afraid, cũng như là stay confident, hãy gọi. Vì họ cũng viết thêm nữa rằng MBAA, tiếng Dũng nãy cứ coi kỹ cái này không có kịp dịch cũng gì, nhưng mà nó giống như cái billing về hình như là cái này là nó gọi là medical billing American something. Và cái số điện thoại của họ nói họ always be your side, patient side, tức là họ luôn luôn bảo vệ những người tiêu dùng, đặc biệt những người bệnh nhân. Thì chúng ta đừng ngần ngại khi chúng ta gọi lên mà không giải quyết được, hay là những cái số mà chúng ta nghĩ rằng cái số này nó hơi lạ mà họ không chịu lấy ra đó, hay là họ chọc mà không có đúng ý của mình, hay là không có sự đồng ý của mình đó, thì vị nên gọi cái số 1-800-632-4327, 1-800-632-4327. Và chúng ta có thể vào Google search cái chữ MBAA, tức là MB Boy rồi hai chữ A. Và cái số điện thoại của họ một lần nữa là 1-800-632-4327. Xin trở lại với Như Tuyên.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều với những bản tin thú vị ngày hôm nay. Chắc là ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều vị sẽ để ý kỹ hơn về những cái hóa đơn của mình khi mà mình đi cho những cái dịch vụ y tế qua cái sự nhắc nhở của Tiến Dũng. Như Tuyền cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều và cảm ơn thời gian theo dõi của thính giả. Mến chúc quý vị cũng như Tiến Dũng có một buổi sáng nhiều niềm vui.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền, cảm ơn quý vị và nếu không quên chúc quý vị cả thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.